Ở trong đời sống chúng ta, tất cả chúng ta đều biết, rất là dễ hiểu rồi ha. Có nhiều điều ở trong đời sống của chúng ta đó thì rất là quý báu, rất là có giá trị, chúng ta biết rồi. Chúng ta trong xã hội, thí dụ như là thành công ở trong những cái lĩnh vực ở trong đời sống, là học vấn về thương trường, công ăn việc làm, hay là việc làm ăn, hoặc là về chính trị, về gia đình, cũng như cái mối liên hệ của chúng ta với mọi người, tất cả một lĩnh vực luôn, mà chúng ta thấy khi mà con người chúng ta thành công, đó là những cái điều rất là quý, bởi vì nó có cái giá trị cho đời sống của chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta rất quan trọng ở đây. Tuy nhiên, tùy theo mỗi một người khác nhau, có những người cho cái thành công hay là cái lĩnh vực nào đó mà họ đạt được đó là quý nhất. Có những người xem là học vấn là quý, đối với họ có được học này là cao, hiểu rộng thì tốt. Và có thể về vấn đề việc làm thì không biết, không để ý đó, nhưng mà có những người thì thích, thí dụ như họ, đối với họ là làm ăn buôn bán được thuận, được tốt, được thành công thì đó là quý, đối với họ là quý nhất, phải không? Có những người có gia đình đơn sơ thôi, không có giàu có, nhưng mà họ được im ấm, họ được trong ngoài đều cha mẹ, anh em, bà con, dòng họ hay con cái đều được có sự thuận hòa im ấm, thì đó là cái thành công quý nhất trong đời sống của họ. Và có nhiều cái lĩnh vực khác, có những người thì về vấn đề chính trị, có những người tất cả mọi điều, thưa các bạn trên. Cho nên mỗi người đều có cái suy nghĩ đối với mình riêng, cái giá trị nào quý nhất hay là cái thành công nào quý nhất ở đây. Hôm nay chúng ta, nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng ở đây, trong sách Philip đoạn 3, chúng ta trở lại, chúng ta học tiếp tục. Thì cái đề tài là điều giá trị nhất trong đời sống, hay là tôi để là điều quý nhất trong đời sống, cho chúng ta thấy điều này. Bởi vì ở trong lời của Chúa, thưa các bạn chị em, cho chúng ta thấy biết rất là rõ một cái điều quý nhất mà chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta cần phải học hỏi và thêm phân tích cho chúng ta có thể hiểu được. Thưa các bạn chị em, lời chính Chúa Giêsu nói sao? Nếu mà được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng? Cho nên thưa các bạn chị em, nếu mà một người nào đó, mà tôi nghĩ chắc ít, không có ai được đâu, không có đâu, nhưng mà cũng có một số người ít, họ thành công hầu như trong mọi lĩnh vực luôn, có thể là không có, phải không? Nhưng mà nếu mà thành công trong một điều thôi, như nãy tôi chia sẻ đó, là chúng ta thấy quý rồi, phải không? Nhưng mà Chúa nói là nếu mà có ai mà có thành công hết tất cả, mà nếu linh hồn mình bị hư mất thì có ích gì chăng, thưa các ông bà anh chị em? Cho nên tất cả những gì trên đời này chúng ta thành công hay không thành công gì đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Thời gian qua rất là nhanh, chúng ta biết điều đó rồi. Cái điều quan trọng nhất là rồi cái gì nữa? Rồi khi chúng ta nhắm mắt xu tay thì cái gì nữa? Đời sống chúng ta có thêm nữa, có tiếp tục qua khỏi cái sự chết này nữa. Cho nên Chúa cho chúng ta trở lại cái phần Kinh Thánh ở đây, thưa các bạn chị em. Tiếp theo những bài học lần tới chúng ta học đó là ở trong đoạn 3 câu 2 câu 3 với đề tài là Tin Lành và Tôn Giáo và Phaolô. Cái điểm cuối cùng, điểm thứ ba mà điểm cuối cùng chúng ta học lần trước đó, và ông nói đến ba cái dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân chân thành đó, ở trong cái câu số 3 đó, đó là cái người mình thờ phượng trong Thánh Linh hay là cậy vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cái điểm thứ nhì là tìm sự vinh hiển trong Chúa Giêsu, và cái điểm thứ ba là người không có đặt lòng tin cậy vào xác thịt. Và tôi có nói là cái phần thứ ba, cái phần nhỏ ba nhỏ này của cái phần thứ ba đó là không có cậy vào xác thịt. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái đó thêm chút xíu ở đây, từ các bạn chị em. Trong chế độ follow, chúng ta xem lại cái câu số 4 ở đây. Câu số 4 tôi xin phép đọc lại. Câu số 4: ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Ở đây cho chúng ta thấy cái chữ xác thịt ở đây có nghĩa là nói đến những người mà họ thành công, họ đổ đạt, họ thành đạt một cái điều gì trong đời đó, thì đây đời sống thế gian này là xác thịt. Cái gì nói về thế gian ở đây, thưa các bạn đây, chứ không phải nói xác thịt thì nói về tội lỗi đâu. Thì chỗ khác trong Kinh Thánh nói là xác thịt là tội lỗi, nhưng mà chỗ này ý sứ đồ Phaolô nói nếu mà trong các ngươi, lúc này ông đang chia sẻ cho những người tin Chúa, những người mà thứ nhất là những người Do Thái họ tin Chúa Giêsu, với lại những người ngoài, những người Hy Lạp tin Chúa Giêsu luôn, cho nên họ đang có cái vấn đề ở đây. và họ hãnh diện, những người mà Do Thái của Chúa Giêsu họ hãnh diện về những gì họ đạt đó, cho nên họ khoe. Và sứ đồ Phaolô nói rằng là so sánh như vậy đó, nếu quý vị ai khoe mình thì tôi có nhiều điều để khoe khoang, để có thể khoe khoang còn bội phần hơn nữa, thưa các bạn chị em. Ở đức đây chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, cho nên sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng. Cho nên trước khi chúng ta xem tiếp theo những câu kế tiếp, để sứ đồ Phaolô liệt kê ra những gì mà ông có được và ông thành công được ở trong đời sống, rồi ông mới tiếp tục chia sẻ cho những người độc giả ngày xưa cũng như cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thì nói đến cái vấn đề khoe khoang đó, chúng ta cũng biết có một có người cho rằng những cái người thường xuyên khoe khoang về cái bản thân có thể làm như vậy vì có nhiều lý do về tâm lý và xã hội. Có một vài điều chúng ta thấy nó chung chung mà nó cũng đúng là như vậy, thưa các bạn chị em. Thứ nhất, thí dụ như có một số người thì cái tiếng Anh gọi là insecurity, có nghĩa là bất an, nghĩa là thông thường những cá nhân này đó họ khoe khoang, họ để mà cố gắng bù đắp cái cho cái cảm giác không có thỏa đáng hoặc là cái lòng tự trọng thấp như vậy đó, hay mặc cảm đó, bằng cách là thể hiện bản thân một cách hoành tráng, họ tìm kiếm những cái sự xác nhận mà chấp thuận từ nơi khác. Có những người khoe khoang là bởi vì họ cảm thấy bất an, họ tìm cách làm điều này điều kia. Rồi cái thứ nhì đó là tiếng Anh gọi là social status, có nghĩa là địa vị trong xã hội. Và chúng ta biết điều này rất là rõ rồi, trong nhiều cái nền văn hóa địa vị và cái thành tích được đánh giá rất là cao, phải không? Cho nên khoe khoang có thể là một cách để mà khẳng định vị trí của một người trong một cái hệ thống phân cấp của xã hội ở đây, khiến cho họ cảm thấy quan trọng hơn hoặc được tôn trọng giữa các đồng nghiệp của mình. Và đúng là như vậy quý vị, phải không? Cho nên họ khoe khoang về những cái gì họ thành đạt được ở trong cái cương vị trong xã hội. Hoặc là có những người thì họ tìm kiếm cái sự chú ý, tiếng Anh hay gọi là attention seeking. Yeah. Một số cá nhân thì thích trở thành trung tâm của sự chú ý, cho nên họ có thể họ rất là hay, họ rất là giỏi về vấn đề là họ chia sẻ, họ phóng đại ra những cái câu chuyện kể ra để rất là ấn tượng, để cho người ta có thu hút và để rồi cái đó cho quan tâm đến cái bản thân của mình. Hoặc là cái điểm khác nữa là nói về chuẩn mực của văn hóa, tiếng Anh gọi là cultural norms. Thì trong một số môi trường, khoe khoang có thể là được chấp nhận nhiều hơn hoặc là thậm chí được khuyến khích. Mọi người có thể cảm thấy áp lực phải thể hiện thành tích của họ để phù hợp, được xã hội chấp nhận. Và có nhiều cái điểm khác nữa, mà tất cả những điểm này nó chung chung với nhau, chúng ta thấy nó đúng là như vậy, thưa các bạn chị em, phải không? Cho nên có những người có những cái cách khoe khoang của họ, có cái trong cái trường hợp gì như chúng ta mới vừa nghe như vậy đó. Tại sao? Là bởi vì đối với họ đây là những điều có giá trị, tức là giá trị cho chính đời sống của họ, thưa các bạn chị em. Nhưng mà chúng ta thấy thường thường người ta khoe như vậy, nhưng mà chúng ta xem thử cái sứ đồ Phaolô nói, sứ đồ Phaolô nói với những người đó là thí dụ như quý vị mà có những điều mà quý vị có thể khoe khoang, đây là những điều mà tôi có thể khoe ở đây nè. Cho nên chúng ta xem câu 5 câu 6 trở lại ở đây. Câu 5 câu 6, sứ đồ Phaolô nói như thế này: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng trong câu 5 câu 6 cho chúng ta thấy đây là ông nói đến cái hoàn cảnh của ông trước khi tin nhận Chúa Giêsu, trước khi ông gặp Chúa một cách cá nhân, thưa các bạn chị em. Và ông nói đây là những điều mà tôi có và tôi đã được, và tôi có tự nhiên có và cũng như tôi đã đạt đến thành công ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ở đây chúng ta để ý đây đó, ông nói là ông được cắt bì trong ngày thứ 8 đó, và thuộc về dòng tộc của Benjamin ở đây. Thì có nghĩa chúng ta biết cái cắt bì cái ngày thứ 8 đây đó, nó rất người Do Thái rất là hạnh diện. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 Chúa dạy là như vậy, cho nên cái đến cái ngày thứ 8 là những người con trai đi cắt bì, thì Chúa Giêsu cũng vậy, 8 ngày là đi cắt bì như vậy. Thì họ rất là hạnh diện ở đây về vấn đề đó. Và những cái người mà Do Thái tin Chúa đó, họ, chúng ta đã học, chúng ta biết rồi, họ buộc những người ngoại tin Chúa cũng phải cắt bì, thì vừa tin Chúa mà phải vừa làm theo luật pháp cắt bì thì mới nhận được sự cứu rỗi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói phải, sự cứu rỗi là đến từ nơi đức tin thôi, còn những cái luật pháp đó là con người đặt ra và làm, nó cũng làm được thì tốt, không làm được thì cũng không sao. Các quý vị phải không? Tuy nhiên, tôi các bạn xem sứ đồ Phaolô rất rõ rõ là quý vị khoe khoang á, tôi cũng là cái người thứ là đã cắt bì trong cái lúc mà tôi mới có 8 ngày tuổi thôi. Nó rõ ràng ở đây. Cho nên không những thế mà ông còn nói là tôi là thuộc về Israel nữa, một người Israel chân chính nữa. Ông nói rằng tôi thuộc về chi tộc Benjamin. Và nếu chúng ta nghiên cứu lời Chúa trong Cựu Ước á, thì chi tộc Benjamin là cái chi tộc đã ban cho Israel một vị vua đầu tiên. Thưa các bạn chị em, vì đó là cái chi tộc duy nhất mà họ vẫn trung thành với Juda và nhà David khi mà vương quốc bị chia ra làm hai. Cho nên ông ảnh hưởng gì? Tôi đến từ một cái gia đình đàng hoàng, cũng đúng gia đình có cái tôi định dùng cái chữ máu mặt mà không dám dùng chữ chữ đó. Có nghĩa là có giống như là đã nổi tiếng là giữ cái tinh thần dân tộc, giữ cái gia đình, giống như là tại vì lúc bấy giờ đó chúng ta biết sứ đồ Phaolô đang giảng đạo ở Hy Lạp, ông nói tiếng Hy Lạp được rất là rành, ông nói tiếng Hebrew được, ông nói tiếng Aramaic là cái tiếng mà Chúa Giêsu hay dùng đó được. Thưa các bạn chị em, cho nên ông nói là ô tôi là người Hebrew chính gốc và đến một cái dòng tộc là như vậy đó, giống như chúng ta ở đây có một số người có thể chẳng nói tiếng Anh mà nói tiếng Việt và tiếng Anh được nữa, có số người học thêm tuy nhiên 1-2-3 tiếng nữa, phải không? Nhưng mà hãnh diện đó, tôi là quê hương Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi là đến cái dòng tộc tôi là vua chúa hay là quan tước này nọ đó. Ý sứ đồ Phaolô nói là tôi có được như vậy từ đó, ông nói rất rõ ràng. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên rồi nhưng mà chúng ta để ý đây nè, rồi chúng ta thấy là họ khoe khoang, ông nói về những điều đó và những cái thành tựu cá nhân đây. Nhưng bất kỳ ai, chúng ta để ý đây trong cái sự mà ông nói có hai điều, chúng ta để ý bốn cái điều đầu tiên, chúng ta thấy nói về cái huyết thống của ông, và cái điều thứ nhì là ông nói cái sự thành tựu của ông. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà ở đây chúng ta để ý đó, nhưng bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm thấy vượt trội hơn người khác. Ở đây sứ đồ Phaolô nói, nhưng mà nếu chúng ta có thời giờ, tôi định đọc Roma đoạn 7 tới mười mấy 20 câu lần, tôi sợ mất thời giờ, nhưng mà quý vị về đọc đó. Và ông nói đó, mặc dù ông hãnh diện nhất là trong người giữ luật pháp đàng hoàng nữa, nhưng mà rồi ông cũng nói có lúc tôi muốn làm điều lành mà cái điều giữ trong tôi nó cứ bắt tôi làm theo như vậy. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô nói không phải là ông là toàn hảo, nhưng mà đối với luật pháp là ông giữ cho nó trên đúng đàng hoàng. Thì nhưng mà có những lúc ông cũng có những cái sự ở trong cái tâm hồn tư tưởng của ông nó muốn làm những điều nghịch lại cái luật pháp, cái lời nghịch lại lời của Đức Chúa Trời. Thì con người chúng ta cũng vậy. Thưa các ông bà anh chị em, thường chúng ta hay có nhiều người đó, xin lỗi, nhiều người họ khoe về cái đời sống, cái tánh hạnh của họ, cái đời sống lâm lành lãnh dữ của họ, giữ kỹ cương về luật pháp thế này thế kia. Nhưng mà rồi ở trong tâm hồn của mỗi người, trong những lúc giữa con người với Thiên Chúa cá nhân đó, có những lúc họ cũng có những cái lầm lỗi ở trong tư tưởng của mình, thì họ thấy cái sự giới hạn trong đó. Cho nên sứ đồ Phaolô ý muốn nói đó là tất cả là phải nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Và được, thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta mới đến cái câu 7 câu 9 ở đây. Ông nói đó, tất cả tôi có hết tất cả những điều đó, giữ luật pháp cũng trọn vẹn, rồi sốt sắng đến nỗi mà bắt bớ hội thánh của Chúa. Trước khi ông tin Chúa thì ông là cái người mà tiên phong đi bắt bớ các con cái Chúa, những người nào đi theo Chúa Giêsu là bắt bỏ tù hay là giết rồi phá hội thánh của Chúa khắp nơi như vậy. Ông có thể nói là không chỗ trách được luôn. Thưa các ông bạn chị em, mà ông chưa nói về vấn đề giàu có với học thức của ông. Thường thường những người Pharisee đó ở xứ Do Thái ngày xưa là phải những người học thức cao và những người trong gia đình giàu có nữa, cho nên ông chỉ nói về vấn đề kia thôi, nhưng mà nó bao gồm như vậy. Thưa các bạn chị em, nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đọc đến câu 7 câu 9 và ông nói cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của mình không phải là thành công những cái gì tạm thời trên đời này thôi, như Chúa Giêsu nói, nếu mà được hết cả thiên hạ, được thành công hết mọi cái lĩnh vực trong đời sống mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng. Cho nên ông nói với câu 7 câu 9 như thế này, chúng ta xem: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Chứ đâu phải ông nói sao? Ông khoe những điều mà trước khi tin Chúa tôi có tất cả những điều mà hơn quý vị nữa. Có nghĩa là mọi lĩnh vực trong đời sống ông đều là cái người như vậy và ông thành công như vậy. Nhưng mà ông nói, nhưng mà đối với tôi tất cả tôi coi như là lỗ, tất cả là rong rác, bởi vì sự nhận biết Chúa Giêsu là điều quý hơn hết. Cho nên cái điểm thứ nhất, cái điều quý nhất trong đời sống chúng ta, chúng ta thấy có hai điều giá trị và ba cái điều bất lợi nữa. Thứ nhất là chúng ta thấy sư đồ Phaolô nói là nhận biết Chúa Giêsu là điều quý hơn hết ở trong đời sống của mình. Thưa các ông bà chị em, tại sao vậy? Vì ông trên chúng ta nhớ đọc sách trong công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy trên con đường Đa Mắc, trên con đường Đa Mắc ông đi làm gì quý vị? Đi bắt bớ hội thánh của Chúa. Ông rất là sốt sắng lúc nào vậy cả, nhưng mà rồi Chúa cho ông gặp Chúa một cách cá nhân đối diện, và ông lúc bấy giờ lần Chúa cho ông trải qua một cái sự mù lòa trong một thời gian ngắn thôi, và để rồi ôi đối diện với Chúa và có một cái đối thoại một cách cá nhân với Chúa. Thưa các bạn chị em, và từ đó ông biết Chúa Giêsu là ai, và từ đó ông được Chúa thay đổi một cách hoàn toàn 100% luôn, 180 độ luôn. Thưa các bạn chị em, và ông kinh nghiệm được, ông thấy tất cả những gì mình được thành công trong đời này so với được biết Chúa là tất cả đều là xin lỗi, là tất cả cái xem như là rôn rác. Thưa các ông bạn chị em, ở đây chúng ta không ai thích bị lỗ hết, quý vị thấy không? Làm ăn là lỗ là chắc khổ, quý vị không? Đó, hay là học hành mà không được là giống như mình, cái chữ lỗ là ở đây dĩ nhiên đây ông cũng nói là coi hết tất cả nó không có quan trọng. Ông có hết mà ông thành công chứ đâu phải gì đâu lỗ, ông được hết mà đâu gì mất mát, phải không? Nhưng mà so với cái vấn đề nhận biết Chúa Giêsu, cái chữ nhận biết ở đây rất là quan trọng. Quý vị biết đây không có nghĩa là biết nghe về Chúa Giêsu, biết đây không có nghĩa là biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi thôi, biết ở đây có nghĩa là nói đến cái mối liên hệ đó. Cái chữ biết đây nó giống như cái chữ biết ở trong Sáng Thế Ký đó quý vị. Ở trong Sáng Thế Ký đó Adam biết vợ mình có nghĩa là gì, là Adam ăn ở với vợ mình, có nghĩa là cái sự kết hợp, cái mối liên hệ gần gũi hiệp một với nhau ở đây. Ý ông nói là biết Chúa rất là quan trọng. Thưa các ông bạn chị em, cho nên chúng ta để ý. Thưa các ông bạn chị em, và ông nói rõ ràng có ba cái, trong tiếng Anh nó có ba cái chữ count. I count everything like lost, hay là rubbish, là rong rác. Tiếng Việt mình thì hai chữ thôi, coi hai chữ, nhưng mà thật ra ba chữ, có chữ nữa. Cái như tôi coi, thí dụ như trong cái câu số số 7 đi, ông nói là vì đến Christ thì coi sự lời của tôi là sự lỗ vậy. Rồi câu số 8, tôi cũng coi hết thảy mọi điều sự lỗ vậy. Rồi câu số 9, là ông cũng nói ốc, ông nói phải điều bỏ mọi điều đó. Trong hai câu có ba cái chữ gọi là count, mấy cái đó là nothing, giống như rong rác. Thưa các ông bà anh chị em, nói đến rong rác đó thì chúng ta suy nghĩ có mà vào năm 1920, những năm 1920 đó có một cái cuộc họp đã được tổ chức tại Chicago của chín nhà tài chính giàu nhất thế giới. Một ông là chủ tịch của công ty utility lớn nhất, the president of the largest utility company, rồi có ông là chủ tịch công ty khí đốt lớn nhất, gas company đó, rồi có một ông là nhà đầu tư lúa mì lớn nhất, vĩ đại nhất, rồi có ông chủ tịch cơ sở giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange là người mới nhất, rồi có một thành viên của nội các của vị tổng thống, a member of the president's cabinet, rồi có một nhìn những cái con gấu, có nghĩa là cái người vĩ đại nhất trên cái phố Wall Street, the greatest bear on Wall Street, rồi người đứng độc quyền lớn nhất trên thế giới, the head of the world's greatest monopoly, rồi có chủ tịch ngân hàng thanh toán quốc tế nữa. Thưa các bạn chị em, họ có một cái buổi họp như vậy trong những năm 1920 đến thập niên đó. Những người đàn ông này có tất cả, những người chủ tịch có tất cả, ít nhất là họ có tiền bạc rất là giàu có. Thưa các bạn chị em, tuy nhiên trong vòng 25 năm mà chúng ta đọc, chúng ta biết đó, 25 năm tới đó thì cho chúng ta sau đây là những gì mà nó xảy ra cho họ đây. Thưa các bạn chị em, ông chủ tịch của công ty thép lớn nhất thế giới phá sản, và đang sống bằng tiền vay vào cái thời điểm ông qua đời, có nghĩa là phá sản hết và ông cần mượn tiền trong cái thời điểm ông qua đời. Chủ tịch công ty utility lớn nhất đã chết một như là một kẻ chạy trốn khỏi công lý và chết không một xu dính túi ở một vùng đất xa lạ. Rồi ông chủ tịch của công ty khí đốt lớn nhất đã bị thành điên khùng luôn, trở thành một người điên khùng. Nhà đầu cơ lúa mì vĩ đại nhất thế giới phá sản, và cái người mà của New York Stock Exchange là 25 năm tới đó ông ở trong tù, sống ở trong tù bởi vì làm những cái gì đó nó không có hợp pháp đó. Và thành viên, cái người thành viên nội các của tổng thống lúc bấy giờ đã được ăn xá khỏi tù để ông có thể chết tại nhà. Rồi cái công bố vĩ đại của phố Wall Street đó là tự sát. Người đứng đầu tập đoàn độc quyền trên thế giới cũng tự sát. Chủ tịch ngân hàng thanh toán quốc tế cũng tự sát. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên theo con người chúng ta đó, cái giá trị của những gì đời này đó, mình thấy ấy, có tiền nhiều là cũng hơi tốt, cũng bị pháp, cái đó có gì sai. Hay là những cái quyền lực cái gì, cái đó không gì sai cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta, nếu mà con người chúng ta cứ để những cái điều đó và sống chết những điều đó và làm bất cứ chuyện gì để mình được những cái điều đó đó, thì cái kết cục của mình, mà đây dĩ nhiên đây là những gì xảy ra cho họ, nhưng mà cái quan trọng nhất chúng nó nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình cũng quý báu chứ. Bởi vì trong Kinh Thánh nói là tất cả mọi người chúng ta sẽ đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, thưa các bạn chứ, và để là Chúa sẽ cho chúng ta thấy trong đời sống của mình là những người như thế nào để đáng được những điều gì của vị. Không phải những người này họ gặp khó khăn, họ tự sát, họ bị ở tù thôi, nhưng mà là cái quan trọng nhất là đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong những ngày cuối mà chúng ta thấy trong cái phần này của vị ở đây. Cho nên cái điểm thứ nhì chúng ta để ý có ba cái điều ích lợi ở đây, thưa quý vị. Thứ nhất á, là cái sự công bình trong đức tin, thưa các ông bà chị em, chúng ta để ý đây. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng điều biết Chúa là quan trọng hơn hết trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta ở đây. Mà trong biết phần này á, ông nói có ít nhất là có ba cái sự lợi ích đây. Thứ nhất là ông nói đến cái sự công bình trong đức tin ở đây, trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng. Ông nói câu số 9, vì ở được ở trong Ngài được sự công bình, mà không phải là công bình đến bởi từ luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin. Ý ông nói là ông là người giữ luật pháp không thể trách được, nhưng mà không có nghĩa rằng là ông được cứu ha. Ông cố gắng cũng phải tất cả những gì ông làm được, ngay cả lòng lành lắm giữ chọn luật pháp, những điều đó không có cứu mình được. Ông nói rất rõ ràng, để biết Chúa, để được ở trong Chúa là bởi sự mà đức tin mà Chúa cho mình, tin nơi Chúa Giêsu. Vậy thì trong Kinh Thánh nó rõ ràng, hãy ai tin nhận Chúa thì Chúa ban cho một cái đặc quyền hay quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, phải không? Lời Chúa rất là nhiều, chúng ta tin Chúa là chúng ta tội lỗi được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Cái điều đó là quan trọng, là bởi đức tin chứ không phải là bởi những gì chúng ta cố gắng làm, thưa các bạn chị em. Và cái điều chúng ta biết rồi, đa số chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ đấy. Ở đây tôi muốn nói với các bạn chị em, đa số tất cả chúng ta tin Chúa hết rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là cái điều gì quý nhất trong cuộc đời của mình. Đức tin mình có trong Chúa rồi, nhưng mà quý ông bà chị em và tôi có đang thật sự sống cho Chúa hay là không, đó là điều quan trọng, thưa các ông bà chị em. Và cái điểm thứ nhì ông nói là cái mối quan hệ với Chúa Jesus Christ, thưa các ông bà chị em. Câu số 10 đến câu số 11, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ông nói đến là tôi được có cái mối quan hệ với một Thiên Chúa toàn năng, là Đức Chúa Trời có một không hai, là Đấng tối cao, mà tôi có cái mối liên hệ đó. Hồi nãy tôi nói với quý vị về chữ biết Chúa đó, là ông biết rõ Chúa là ai và ông có cái mối liên hệ đó, và ông tin rằng Chúa là chết và Chúa đã sống lại. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý nha, ông nói là đã lập lên cho đến tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông không thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Ở đây có nghĩa rằng là ông biết rõ Chúa Giêsu đã chịu đau thương thương khó như thế nào bởi vì tội lỗi của ông, và ông sẵn sàng để mà cũng sẵn sàng đi trong cái con đường đó. Cảm ơn anh Dương cho mấy em nói cái câu gốc, nhớ cái câu gốc hôm nay đó. Ở trong thế gian này có hai con đường ha, con đường rộng rãi hơn hai, có biết bao nhiêu là thú vui, nhưng mà cái cuối cùng của nó là gì? Là sự chết, sự hủy diệt. Nhưng mà cái con đường của Chúa Giêsu nó gặp gần, nó khó khăn, nó hạn hẹp, phải không? Nó rất là hẹp. Nhưng mà cái cuối cái con đường đó là gì? Sự sống và sự sống đời đời. Cái điều quan trọng không phải là mình bắt đầu cái cuộc hành trình, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cuộc hành trình mình xong nó đến chỗ nào, mình đến cái cuối cùng là chỗ nào, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái điều đây sứ đồ Phao-lô nói là sẵn sàng, có nghĩa là ông được cái cơ hội để mình chia sẻ với Chúa nói cái sự đau khổ, cái thương khó của Ngài. Chúng ta biết rồi, lịch sử của Hòa Thánh, chúng ta biết lịch sử của công dân Chúa chúng ta đọc đó, thì là bị bắt bớ biết bao nhiêu ngàn năm qua, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thành kính, Chúa vẫn giữ Hòa Thánh Chúa, Chúa vẫn ban phước cho Hòa Thánh Chúa. Tất cả những đế quốc, tất cả những cơ quan, tất cả những chính phủ khác đều là tạm thời và đều là từng hồi từng lúc rồi họ cũng bị tan tành qua bề khỏi của người, phải không? Lịch sử thế giới chúng ta biết rồi, xứ Mỹ này có hùng mạnh cỡ nào đi nữa, bao nhiêu năm tháng nữa rồi cuối cùng cũng sẽ bị nghỉ dịp, như lời Chúa dạy cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chỉ có Hội Thánh của Chúa là còn lại đời đời. Amen. Amen. Lời Chúa nói rõ ràng cho chúng ta, và quý vị và tôi là Hội Thánh của Chúa. Và Chúa cho chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng đi trong con đường thương khó với Chúa, thưa quý vị. Cho nên người ta bắt bớ, chúng ta như tôi hay nói quý vị đó, chúng ta phải đối xử với mọi người giống như Chúa Giêsu đối với chúng ta. Khó khăn bắt bớ là chuyện bình thường rồi, Chúa đã chịu rồi. Thì chúng ta đừng cần phải phản ứng gì cả, cứ bước đi với Ngài. Chúa là đang biết rõ và Chúa sẽ ở cùng bọn bạn. Và cái điểm thứ ba rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Ông nói là sẽ được phục sinh ở đây. Cái câu số cuối cùng đó, ông nói về chia sẻ sự thương khó và tin vào quyền phép của sự sống lại. Và ông nói là mong cho tôi được đến sống lại từ trong kẻ chết. Ông muốn nói cái tương lai ở đây. Ông muốn nói đến tương lai ở đây. Ông nói có cái mối liên hệ đó. Và ông nói cái chữ mong, thật ra nó cái chữ mong như vậy đó. Nhưng mà nó đúng ra là sẽ có được sống lại giống như Chúa Giêsu ở đây. Cho nên ý ông muốn nói là có một cái tương lai định sẵn rồi, có một cái chỗ mình đi rồi, có một cái destination, có một cái kết quả, kết cục tốt lành rồi, và nó tốt hơn hết là tất cả mọi người đều sẽ qua đi trên đời này, nhưng mà ai ở trong Chúa sẽ được sống lại và sẽ được ban cho sự sống đời đời. Để chúng ta học thêm lời của Chúa nhiều câu kinh thánh khác, thưa các bạn chị. Cho nên ba cái ích lợi này rất là quan trọng khi chúng ta thấy biết rõ Chúa và Chúa Giêsu là quý báu nhất ở trong cuộc đời chúng ta, thưa các bạn chị. Cho nên cái điều quan trọng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, đây là những gì chúng ta được khi chúng ta đạt được ở trong Thánh Christ, những cái quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là chúng ta có chính Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại của Ngài và đấng ở cùng thăm viếng nhìn giữ đời sống của chúng ta mỗi ngày của đời. Cho nên cái câu hỏi là Chúa Giêsu có phải là cái điều quý nhất hay là người quý nhất trong cuộc đời của mình không? Quý ông bà chị em có sống giống như Chúa Giêsu muốn chúng ta sống không? Cho đến khi nào chúng ta kinh nghiệm tất cả điều này và bước đi với Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm được. Còn không là chúng ta sẽ để kinh nghiệm được nhiều phước lành Chúa ban cho, nhưng mà còn không chúng ta để những cái xào xáo của đời này, chiến tranh ở bên Trung Đông, chiến tranh trên này, là những cái thiên tai, những cái kinh tế xuống bị đình công thế này kia. Nếu mà chúng ta tập trung vào những cái điều đó, dĩ nhiên điều đó có tạm thời Chúa ban cho, nhưng mà Chúa nói sao? Trước hết hãy đến kiếm đến Chúa Trời và sự công bình, thì tất cả những gì trên tạm đời này Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm hơn nữa, một thể nữa, thưa các bạn chị. Đó là lời chắc chắn. Và nếu cái tư tưởng chúng ta như vậy đó, thì cái đời sống chúng ta sẽ cảm thấy phước hạnh và bình an. Amen. Và cái điều quan trọng, thưa các bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta là có cái mối thông công với Chúa mỗi ngày, đến nỗi mà chúng ta có một cái đời sống giống như Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều này, thưa các bạn chị em. Ông Patrick Henry nói như thế này: tôi đã chia hết tất cả những gia tài của tôi cho gia đình của tôi. Và có một điều hơn nữa mà tôi ước gì tôi đã cho hết cho họ, đó là đức tin ở trong Chúa Giêsu Christ. Bởi vì ông nói nếu mà họ có cái điều đó đó, thì những điều cho dù tôi không có tài sản gì mà không có thể chia cho họ đi nữa, nhưng mà họ sẽ trở thành là những người giàu có. Nếu mà chia sẻ nói về đức tin về Chúa Giêsu cho họ thì họ là những người giàu có. Nhưng mà nếu mà tôi cho họ tất cả những tài sản của tôi có hiện bây giờ tạm thời, ngay cả thế giới đi nữa, thì họ là những người rất là nghèo hèn. Và đúng như vậy, thưa các ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là quý hơn hết. Chúng ta có thể bận rộn này bận rộn kia, nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, mỗi ngày trong đời sống chúng ta ưu tiên Chúa trước trong đời sống của mình, để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Chúa hứa ban cho chúng ta ở đây. Nếu mà tôi hỏi quý vị chia sẻ những cái câu chuyện hay là tôi chia sẻ đó, thì chúng ta có nhiều câu chuyện thực tế, nhưng mà quý vị biết mình đó rồi. Nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ nhắc lại cho chính mình và cho các ông bà anh chị em, cái điều quý báu nhất, giá trị nhất trên cuộc đời này không phải tất cả những gì trên thế giới này, bởi vì nó tạm thời và nó sẽ qua đi như hoa cỏ. Nhưng mà lời của Chúa còn lại đời đời, có nghĩa là có Chúa Giêsu là tất cả, thưa các ông bà anh chị em. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.